Thứ 8. Phẩm Ngũ Bá Đệ Tử Thọ Ký. Ý có phẩm này là vì 500 đệ tử nghe xong hai châu pháp và dụ, pháp châu của phẩm phương tiện, dụ châu của phẩm thí dụ, 5 đệ tử đã được thọ ký. Lại nghe những việc nhân duyên đời trước mới biết Đức Phật dùng vô lượng thần thông phương tiện để dẫn dắt chúng sinh. Vốn đã sẵn gieo trồng chủng tử nhất thừa, đó mới chính là lòng tin Phật, cũng tự tâm mình quyết định thành Phật, lòng nghi và lo liền dứt hết. Cho nên nói rằng, tâm thanh tịnh, chí thì ham mộ được thọ ký nên gọi là hớn hở. Kham gánh vác gia nghiệp, tình cha và con đều mất nên gọi là bản nghiệp thâm tâm chỉ có Phật có thể biết. Cho nên, Đức Thế Tôn thọ ký cho tất cả 1.200 A-la-hán viên mãn được bản hoài xuất thế. Vì thế mà các nhà kết tập lấy chữ thọ ký làm tiêu đề của phẩm, nghĩa là đã phát lòng tin lớn, có thể gánh vác và thọ nhận nên có phẩm này. Trong kinh đưa ra 1.200 vị mà trong phẩm chỉ nói tiêu biểu 500 người, bởi vì 500 người là bậc thượng thủ của 1.200 người đó vậy. Chánh văn. 1. Lúc bấy giờ, Ngài mãn từ tử từ nơi Đức Phật nghe trí huệ phương tiện tùy cơ nghi nói pháp như thế, lại nghe thọ ký cho các vị đệ tử lớn sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, lại nghe việc nhân duyên đời trước, lại nghe các Đức Phật có sức tự tại thần thông lớn, đặng điều chưa từng có, lòng thanh tịnh hớn hở, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật, đầu mặt lễ chân Phật, rồi đứng qua một bên chiêm ngưỡng dung nhan của Phật, mắt không tạm rời. Giảng giải. Đây là lời của nhà kết tập trình bày sự lãnh ngộ của Ngài mãn từ tử. Câu nói từ nơi Đức Phật nghe trí huệ phương tiện tùy cơ nghi nói pháp, nghe thuyết về hai món trí huệ rất sâu, còn về dụ thuyết nói ba xe là một xe là quyền tùy nghi, 5 người đệ tử đều được thọ ký. Này lại nghe về nhân duyên ngày xưa của Đức Phật Đại Thông Trí Thắng, thần thông của đạo sư biến ra hóa thành. Các việc như trên đều là những việc chưa từng nghe. Đó chính là lý do được chưa từng có vậy. Trước đây, khi chưa nghe pháp này, thì lòng còn hoài nghi, chấp chặt nơi tiểu quả. Khi đã được nghe khai thị thì lòng nghi liền tiêu trừ, cho nên gọi là tâm thanh tịnh. Tự tin chắc rằng mình có thể thành Phật nên hớn hở vui mừng, chỉnh đốn ba nghiệp, đứng thẳng chiêm ngưỡng, mong Phật thọ ký. Chánh văn. 2. Mà nghĩ thế này, Thế Tôn rất riêng lạ, việc làm ít có, thuận theo bao nhiêu chủng tánh ở trên đời. Dùng sức phương tiện tri kiến mà gì đó nói pháp, với chúng sinh ra khỏi các chỗ tham trước. Chúng còn ở nơi công đức của Phật không thể dùng lời nói mà tuyên bày được. Chỉ có Đức Phật Thế Tôn hay biết bổn nguyện trong thâm tâm của chúng con. Giảng giải. Đây là lời thuật về ý tưởng của Ngài Mãn Từ Tử. Ngài tán thán sự hy hữu đặc thù của Phật, nhưng nghe về ba châu khai thị mà khế lãnh được Phật tâm, nên phát ra ý nghĩ tán thán. Câu nói, Phật đã tùy thuận theo thế gian, cứu vớt chúng sinh ra chỗ tham trước, chính là việc lạ lùng hy hữu. Ngài tu Bồ Đề ở trên hội Bát Nhã, chợt thấy được tâm hộ niệm phó phúc của Thế Tôn, nên ca ngợi là hy hữu, mà chẳng chờ nói lời thí dụ. Hôm nay, Ngài Mãn Từ Tử đã nghe qua thuyết pháp ba châu, pháp, dụ và nhân duyên, đủ thấy được lòng đại từ đại bi của Như Lai. Không gì chẳng có tâm hộ niệm phó chúc, khiến cho hàng tam thừa, ngũ tánh xa rời được chấp trước. Đó là việc rất hy hữu, vì nhân nơi lời nói mà được tỏ ngộ. Ở trước Đức Phật nói rằng, Ca Diếp chẳng có thể biết hết công đức chân thật của Đức Như Lai. Ngài Mãn Từ Tử tự cho rằng mình ở nơi công đức của Phật. Kỳ thực lời nói đó chẳng có thể tuyên bày được, nhưng trong thâm tâm chúng con đều muốn hỗ trợ tuyên dương Phật Pháp, hộ trì Pháp nguyện, lưu thông chánh Pháp. Ý chúng con muốn được thọ ký. Tâm này cũng chẳng có thể nói được, chỉ có Phật tự chứng biết tâm của con. Vốn chẳng chờ nói. Trước kia Ngài Ca Diếp, vân vân, tự thuật lại sự lãnh ngộ đã có bao nhiêu tình nghi lự rối ren. Nay Ngài Mãn Từ Tử chỉ nghĩ rằng, thâm tâm và bổn nguyện của mình chỉ có Phật chứng biết. Tức là, từ trước đến nay, không có nghi nơi Phật, toàn hiển bày cái gốc bên trong hành Bồ Tát, để phát khởi lòng tin cho hàng hạ căn liệt giải. Chính ở nơi đây là cái ý của sự trợ duyên. Do vậy, Ngài mới làm bậc thượng thủ của 1.200 vị, là có lý do vậy. Chánh văn 3. Bấy giờ, Phật bảo các tỷ kheo, các ông thấy Mãn Từ Tử đây chăng? Ta thường khen ông là bậc nhất trong hàng người nói Pháp, cũng thường khen các món công đức của ông. Trồng trạc siêng năng hộ trì giúp tuyên bày Pháp của ta, có thể chỉ dạy lợi mừng cho hàng bốn chúng giải thích trọn vẹn chánh Pháp của Phật, mà làm nhiều lợi ích cho những người cùng đồng hành thanh tịnh. Ngoài Đức Như Lai, không ai có thể cùng tận chỗ biện bác ngôn luận của ông. Giảng giải. Từ đây nhận xuống, Đức Thế Tôn tuần tự trình bày Ngài Mãn Từ Tử là nội bí, tức bên trong hành Bồ Tát, và ngoại hiện, tức bên ngoài hiện tướng thanh văn. Những việc trợ tuyên Phật Pháp để nói về sự thành tựu bổn nguyện trong thâm tâm của Ngài như vậy. Các ông thấy Mãn Từ Tử đây chăng? Ta thường khen ông là bậc nhất trong hàng người nói Pháp, cũng thường khen các món công đức của ông, trồng rạc siêng năng, hộ trì giúp tuyên bày Pháp của ta, có thể chỉ dạy lợi mừng cho hàng bốn chúng giải thích trọn vẹn chánh Pháp của Phật, mà làm nhiều lợi ích cho những người cùng đồng hành thanh tịnh. Ngoài Đức Như Lai, không ai có thể cùng tận chỗ biện bác ngôn luận của ông. Đó là thuật lại những việc của Ngài Mãn Từ Tử, hiện tiền trợ tuyên giáo Pháp của Đức Thích Ca. Có như vậy là vì Ngài Mãn Từ Tử rất giỏi thuyết Pháp, được Thế Tôn gọi là thuyết Pháp đệ nhất. Ngoài Đức Như Lai ra, không ai có thể cùng tận chỗ biện bác ngôn luận của Ngài. Đây là thuật việc rất giỏi thuyết Pháp của Ngài Mãn Từ Tử vậy. Chánh văn 4. Các ông chớ tưởng Mãn Từ Tử chỉ hay hộ trì trợ tuyên Pháp của ta thôi. Ông cũng đã ở nơi 90 ức Đức Phật thuở quá khứ mà hộ trì trợ tuyên chánh Pháp của Phật. Ở trong nhóm người nói Pháp thuở đó cũng là bậc nhất. Ông lại ở Pháp không của chư Phật nói, thông suốt rành rẽ, đặng bốn món trí vô ngại. Thường hay suy gẫm, chắc chắn nói Pháp thanh tịnh, không có nghi lầm. Đầy đủ sức thần thông của Bồ Tát, tùy số thọ mạng mà thường tu hành thanh tịnh. Người đời thuở Đức Phật kia đều gọi ông thật là thanh văn. Nhưng ông Mãn Từ Tử dùng phương tiện đó làm lợi ích cho vô lượng trăm nghìn chúng sinh, lại giáo hóa vô lượng vô số người, khiến đứng nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ông vì muốn tịnh cõi Phật mà thường làm Phật sự giáo hóa chúng sinh. Giảng giải. Đoạn này Đức Phật thuật lại việc làm của Ngài Mãn Từ Tử hộ trì tuyên dương Pháp Phật ở trong quá khứ. Qua đó thấy biết thâm tâm bổn nguyện sâu sắc của Ngài. Nói, thông suốt Pháp không là nói chứng đạt thực tướng chân không. Nói, bốn món trí vô ngại là nói biện tài thuyết Pháp. Chỉ có Đức Phật mới có thể hoàn toàn, mà Ngài Mãn Từ Tử cũng đủ. Thường an trú chân lý mà quán căn cơ. Còn nói, thuyết Pháp thanh tịnh, đó là chẳng chấp nơi Pháp tướng. Nói không có nghi lầm, nên thuyết Pháp một cách quyết định, đầy đủ các hạnh Bồ Tát. Nên nội bí ngoại hiện, mà người không biết là mật hạnh, đều cho rằng đó là thanh văn. Họ chỉ biết cái tích của Ngài. Việc giáo hóa được nhiều chúng sinh, làm cho chúng sinh an trụ nơi Bồ Đề, thì các Pháp được Ngài thuyết, đó chẳng phải là tiểu thừa. Muốn tịnh cõi Phật mà thường làm Phật sự, đó không phải là hạnh tiểu thừa, đều là những việc thâm tâm bổn nguyện. Chánh văn. Năm, các tỷ kheo. Ông Mãn Từ Tử cũng đặng bậc nhất ở trong hàng người nói Pháp thuở bảy Đức Phật. Này ở nơi chỗ ta, trong hàng người nói Pháp cũng là bậc nhất. Trong hàng người nói Pháp thuở các Đức Phật trong hiền kiếp, về đương lai cũng lại là bậc nhất, mà đều hộ trì giúp tuyên bày Pháp của Phật. Ông cũng sẽ ở trong đời vị lai hộ trì tuyên chánh Pháp của vô lượng vô biên các Đức Phật, giáo hóa làm lợi ích cho vô lượng chúng sinh, khiến an lập nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì tịnh cõi Phật mà thường siêng năng tinh tấn giáo hóa chúng sinh, lần lần đầy đủ đạo Bồ Tát. Giảng giải. Ở trên là thuật lại việc xa xưa phụng sự chư Phật trong quá khứ. Còn đoạn này thuật thời gian gần hơn là phụng sự bảy Đức Phật quá khứ. Chư Phật quá khứ tuy nhiều, nhưng rốt sâu của kiếp Trang Nghiêm là Phật Tỳ Bà Thi, Thi Khí và Tỳ Xá Phù, gồm ba Đức Phật và bốn vị Phật ban đầu của hiền kiếp là Phật Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm, Ca Diếp và Thích Ca. Chung là bảy vị Phật. Các Đức Phật ở kiếp gần truyền tâm ấn cho nhau. Từ đây trở đi về hiền kiếp cho đến tinh tú kiếp, ở tương lai chư Phật, chỗ mỗi mỗi Đức Phật đều có thể hộ trì trợ duyên Phật Pháp. Chuyên lấy việc thuyết Pháp làm công hạnh, trang nghiêm tịnh độ, giáo hóa chúng sinh, đủ đạo Bồ Tát để làm nền tảng thành Phật. Ở trước, năm người được thọ ký nhân duyên thành Phật, Đức Thế Tôn chỉ nói hành thân cận, cúng dường chư Phật mà thôi. Nay thọ ký nhân duyên thành Phật của Ngài Mãn Từ Tử, lại thuật những việc trợ tuyên hộ trì Phật Pháp rất rõ ràng như ở đây. Bởi Đức Thế Tôn mực ý chuyên trọng về hộ trì chánh Pháp, trọng kết duyên thành Phật làm đức hạnh lớn, cho nên trong nhân không cần tu những hạnh khác, chỉ lấy việc hộ trì trợ tuyên Phật Pháp làm diệu hạnh thứ nhất. Đến các phẩm sau, tuần tự phó chúc việc trì kinh, rộng tán thán công đức của Pháp Sư, đều là ý ở đây vậy. Chánh văn. 6. Qua vô lượng vô số kiếp sau, ông sẽ ở nơi cõi này thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiệu là Pháp Minh Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đức Phật đó lấy số thế giới tam thiên đại thiên nhiều như số các sông Hằng mà làm thành một cõi Phật. Đức bằng bảy thứ báu, thẳng bằng như bàn tay, không có núi gò, khe suối, rạch ngòi. Nhà, đài bằng bảy thứ báu, đầy dãy trong đó, cung điện của các trời ở gần trên hư không. Người cùng trời giao tiếp nhau, hai bên đều thấy được nhau, không có đường dữ, cũng không có người nữ. Tất cả chúng sinh đều do biến hóa sinh, không có dâm dục, đặng pháp thần thông lớn, thân chói ánh sáng, bay đi tự tại. Chí niệm bền chắc, có đức tinh tấn trí huệ, tất cả đều thanh sắc vàng đủ 32 tướng tốt để tự trang nghiêm. Nhân dân nước đó thường dùng hai thức ăn, một là pháp hỷ thực, hai là thiền duyệt thực. Có vô lượng vô số nghìn muôn ức na do tha các chúng Bồ Tát đặng sức thần thông lớn, bốn trí vô ngại, khéo hay giáo hóa loài chúng sinh. Chúng thanh văn trong nước đó tính kể số đếm đều không thể biết được, đều đặng đầy đủ ba món minh, sáu pháp thần thông và tám món giải thoát. Cõi nước của Đức Phật đó có vô lượng công đức trang nghiêm thành tựu như thế. Kiếp tên Bửu Minh, nước tên Thiện Tịnh. Phật đó sống lâu vô lượng vô số kiếp, pháp trụ đời rất lâu. Sau khi Phật diệt độ, dựng tháp bằng bảy thứ báu khắp cả nước đó. Giảng giải. Đoạn này là thuật diệt ngài Mãn Từ Tử được thọ ký. Nhờ trong nhân duyên hoằng pháp, truyền tâm ấn của Phật nên không rời đương xứ mà chứng Bồ Đề. Thế nên, ở nơi quả thọ ký sẽ ở cõi này mà chứng Bồ Đề. Nhìn lại cõi Ta Bà vốn ô nhiễm, mà quốc độ và quả chứng của ngài Mãn Từ Tử thuần một thanh tịnh, đủ để thấy uế tức tịnh biểu thị cho thực tướng quốc độ. Do tâm niệm mà chuyển biến, đây là điều có thể hiểu được. Do nhân này mà ở trong các pháp rành rẽ thông suốt nên hiệu là Pháp Minh. Do xứng với pháp tánh nên tịnh độ lợi sinh rộng lớn vô lượng, nên quả cảm y báo dùng hằng sa Ta Bà thế giới thông làm một cõi. Do tâm bình đẳng đại bi thanh tịnh thuyết pháp nên y báo cõi nước bằng như bàn tay, không có núi gò. Do xứng với pháp tánh mà kiến lập các pháp nên có những nhà cửa thất bảo đầy dãy trong đó. Do lúc đang thuyết pháp, tình chấp ô nhiễm và thanh tịnh đều mất, thiện và ác đều bình đẳng, cho nên trời và người giao tiếp, hai bên thấy nhau, không có các đường ác. Do trong nhân thường tu phạm hạnh, rộng giáo hóa chúng sinh, nên nơi quả là quốc độ, không có người nữ, dâm dục, chúng sinh đều do hóa sinh, là quả báo của sự thanh tịnh thuyết pháp. Chúng sinh chẳng từ nơi dâm dục mà sinh, nên thân của họ phóng ra ánh sáng. Do xa rời sự trói buộc của ái dục nên phi hành tự tại. Chúng sinh đều từ nơi pháp hóa sinh nên chí niệm được kiên cố, tinh tấn trí huệ, không có các tạp loạn vọng tưởng. Thân của họ đều là sắc vàng, đó là quả báo của ly dục. Chúng sinh chẳng dùng sự ăn uống làm mạng sống, vì người trong nước đó thảy đều là hóa sinh, nên chẳng nhiếp thọ lấy dục thực mà chỉ dùng pháp hỷ thực và thiền duyệt thực làm món ăn. Từ trước đến đây chỉ nói pháp giáo Bồ Tát nên quyến thuộc đều là bậc đại Bồ Tát. Hàng thanh văn cũng đông nhiều, lại lần lần đầy đủ đạo Bồ Tát. Chúng sinh này cũng là nơi nguyện lực mà được. Trên đây là biểu hiện của y báo trang nghiêm. Kiếp tên là Bảo Minh là do vì bảo pháp viên minh, thời kỳ chẳng phải ngũ trược, nên tên nước là Thiện Tịnh, do nhân thanh tịnh thuyết pháp mà ra. Thọ mạng chỉ nói rằng vô lượng mà không nói con số cụ thể. Pháp trụ ở đời không nói chánh pháp hay tượng pháp, chỉ nói rất lâu, chẳng định thời kỳ. Đây là do xứng tánh thuyết pháp, dùng pháp tánh vốn không, có thủy chung, cho nên huệ mạng thường trụ, chánh pháp hằng còn. Sau khi diệt độ, xây tháp đầy khắp cõi nước. Đây là nhân quả thuyết pháp của Ngài Mãn Từ Tử, riêng được Đức Phật thọ khí như vậy. Đủ để Đức Như Lai mực ý riêng hiển bày công đức thù thắng của trì kinh. Hơn nữa, Ta Bà Thế Giới là cõi giáo hóa của Đức Phật Thích Ca, gọi là ngũ trược ác thế, là chỗ chứa nhóm các sự khổ, nên gọi là kham nhẫn. Cõi nước đó núi gò, khe suối, hầm hố cao thấp chẳng bằng, tiểu tiện bất tịnh, uế ác đầy dẫy, chúng sinh thì dâm dục, trầm luân sinh tử, là chỗ mà hàng tiểu thừa nhàm chán sợ sệt, coi như lao ngục, gom cùm, tránh né không dám trở vào đó. Nay Ngài Mãn Từ Tử được thọ ký, chẳng rời cõi này mà chứng Bồ Đề, đức bằng như bàn tay, cõi nước thanh tịnh như đây. Tuyệt không có người nữ, chúng sinh đều do hóa sinh, thần tướng chói ánh sáng như kia, lại lấy vô lượng cõi Ta Bà thông làm một cõi. Cõi đó rộng lớn như thế, chính là đặc biệt chỉ cho hàng nhị thừa. Khai tri kiến Phật thì tâm nhỏ hẹp được tiêu trừ, tâm thủ xả đều quên, tâm ưa thích hay nhàm chán đều dứt. Liền trước mắt chỗ thấy thuần là hoa tạng thế giới trang nghiêm thanh tịnh, thật báo Phật độ, lại chẳng tìm cầu bên ngoài. Ngay đó không nghi, liền lên Phật địa. Công đức thọ ký trọn hiển bày ở đây. Chính hàng hạ căn liệt giải, há chẳng tự tin mà cam tự mình đặt ngoài Phật tri kiến ư? Cõi nước tịnh uế, tùy tâm mà chuyển hóa, sao lại không tin? Xem đây đã đủ biết sự khéo léo giáo hóa chúng sinh của Đức Như Lai, thật là Phật trí bất khả tư nghị vậy. Nếu đem việc thọ ký này và các việc thọ ký khác để xem đồng nhau mà coi thường, thì chẳng đạt được cái ý vi diệu của Đức Như Lai. Chánh văn 7. Bấy giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: các tỷ kheo lắng nghe đạo của Phật tử làm, vì khéo học phương tiện chẳng thể nghĩ bàn được, biết chúng ưa pháp nhỏ mà sợ nơi trí lớn, cho nên các Bồ Tát làm thanh văn duyên giác, dùng vô số phương tiện độ các loài chúng sinh, tự nói là thanh văn, cách Phật đạo rất xa, độ thoát vô lượng chúng. Dù ưa nhỏ biến lười, sẽ khiến lần thành Phật. Trong ẩn hạnh Bồ Tát, ngoài thị hiện thanh văn, ít muốn nhàm sinh tử, thật tự tịnh cõi Phật, bày ba độc cho người, lại hiện tướng tà kiến. Đệ tử ta như vậy, phương tiện độ chúng sinh, nếu ta nói đủ cả các món diệt hiện hóa, chúng sinh nghe đó rồi thời lòng sinh nghi lầm. Này Phú Lầu Na đây, ở xưa nghìn ức Phật siêng tu đạo mình làm, tuyên hộ các Phật pháp, vì cầu huệ vô thượng mà ở chỗ chư Phật, hiện ở trên đệ tử học rộng có trí huệ, nói pháp không sợ sệt, hay khiến chúng vui mừng, chưa từng có mỏi mệt để giúp nên việc Phật, đã được thần thông lớn, đủ bốn trí vô ngại, biết các căn lợi độn, thường nói pháp thanh tịnh, diễn xướng nghĩa như thế, để dạy nghìn ức chúng, khiến trụ pháp đại thừa mà tự tịnh cõi Phật, đời sau cũng cúng dường vô lượng vô số Phật, hỗ trợ tuyên chánh pháp, cũng tự tịnh cõi Phật, thường dùng các phương tiện nói pháp không e sợ, độ chúng không kể được, đều thành nhất thiết trí, cúng dường các Như Lai, hộ trì tạng pháp bảo. Sau đó đặng thành Phật, hiệu gọi là Pháp Minh, nước đó tên Thiện Tịnh, bảy thứ báu hợp thành, kiếp tên là Bửu Minh. Chúng Bồ Tát rất đông, số nhiều vô lượng ức, đều đặng thần thông lớn, sức oai đức đầy đủ, khắp đầy cả nước đó, thành văn cũng vô số, ba minh tám giải thoát, đặng bốn trí vô ngại. Dùng hạng này làm tăng, chúng sinh trong cõi đó, dâm dục đều đã dứt, thuần một biến hóa sinh, thân trang nghiêm đủ tướng, pháp hỷ thiền duyệt thực, không tưởng món ăn khác, không có hàng nữ nhân, cũng không các đường dữ, phú lầu na tỷ kheo. Khi công đức trọn đầy, sẽ đặng tịnh độ này, chúng hiền thánh rất đông, vô lượng diệt như thế. Này ta chỉ nói lược. Giảng giải. Đây là lời tụng thuật chung những việc nội bí ngoại hiện trong ẩn hạnh Bồ Tát, ngoài hiện tướng thanh văn của hàng đệ tử. Ngài Mãn Từ Tử cùng với Ngài Xá Lợi Phất, vân vân, 10 vị đại đệ tử của Phật đều đồng đức hạnh. Riêng lộ bày nơi dấu vết quyền ứng ở hàng đầu trong 1.200 vị tỷ kheo chính là hiển bày đặc biệt để làm phương tiện tiếp dẫn hàng độn căn, muốn làm cho họ biết ơn mà tin hiểu. Hàng thanh văn có quyền hiện và có thật quả, mà 1.200 vị đều là hạng thật quả độn căn. Nếu biết dấu vết quyền ứng của các ngài Mãn Từ Tử, ắt có thể bỏ tiểu thừa mà tin đại thừa. Cho nên Đức Thế Tôn ở đây phát hiện cái bí mật của các ngài. Nay Phú Lầu Na đây, ở xưa nghìn ức Phật, siêng tu đạo mình làm, tuyên hộ các Phật Pháp, vì cầu huệ vô thượng, mà ở chỗ chư Phật, hiện ở trên đệ tử, học rộng có trí huệ, nói Pháp không sợ sệt, hay khiến chúng vui mừng, chưa từng có mỏi mệt để giúp nên việc Phật, đã được thần thông lớn, đủ bốn trí vô ngại, biết các căn lợi độn, thường nói pháp thanh tịnh, diễn xướng nghĩa như thế, để dạy nghìn ức chúng, khiến trụ pháp đại thừa mà tự tịnh cõi Phật, đời sau cũng cúng dường vô lượng vô số Phật, hỗ trợ tuyên chánh pháp, cũng tự tịnh cõi Phật, thường dùng các phương tiện nói pháp không e sợ, độ chúng không kể được, đều thành nhất thiết trí, cúng dường các Như Lai, hộ trì tạng pháp bảo. Đoàn kệ tụng là chung tụng công hạnh quyền hiển để hộ trì và tuyên dương Phật Pháp. Sau đó đặng thành Phật, hiệu gọi là Pháp Minh, nước đó tên Thiện Tịnh, bảy thứ báu hợp thành, kiếp tên là Bửu Minh. Chúng Bồ Tát rất đông, số người vô lượng ức, đều đặng thần thông lớn, sức oai đức đầy đủ, khắp đầy cả nước đó, thanh văn cũng vô số, ba minh tám giải thoát, đặng bốn trí vô ngại. Dùng hạng này làm tăng, chúng sinh trong cõi đó, dâm dục đều đã dứt, thuần mục biến hóa sinh, thân trang nghiêm đủ tướng, pháp hỷ thiền duyệt thực, không tưởng món ăn khác, không có hàng nữ nhân, cũng không các đường dữ. Đoạn kệ này riêng tụng việc thọ ký của Ngài Mãn Từ Tử. Phú Lầu Na Tỷ Kheo, khi công đức trọn đầy, sẽ đặng tịnh độ này. Chúng hiền thánh rất đông, vô lượng diệt như thế, nay ta chỉ nói lược. Sáu câu này là kết lời tụng có thể biết. Câu nói chỉ lược thuyết thời phải biết công đức, không nghĩ bàn dạy.